Đăng Trình xin kính chào quý thính giả SBS. Như quý vị đã biết, Medicare là một trong những trọng điểm của mùa bầu cử năm nay, với các chủ đề như từ hữu hóa, bồi hoàn Medicare, thanh toán hóa đơn gộp, vân vân. Hôm nay, Đăng Trình rất may mắn được trò chuyện với anh Phan Đình Hiệp, một bác sĩ gia đình lâu năm tại Úc, sẽ giải thích rõ hơn cho quý vị về hệ thống Medicare, cũng như những ảnh hưởng của các chính sách mới đối với bác sĩ và bệnh nhân. Đầu tiên, không biết anh Hiệp có thể giới thiệu sơ qua một chút xíu về Medicare và hệ thống y tế của Úc được không ạ?
Cảm ơn Đăng Trình. Medicare bản thân của nó là bắt đầu cái ý tưởng năm 1975 từ thời Thủ tướng William. Nhưng mà chính thức cái tên của Medicare bắt đầu sử dụng là năm 1984. Cơ bản về Medicare đó là cái hệ thống bảo hiểm y tế công cộng của cả nước, tức là phổ quát cho mọi người dân. Khác với một cái hệ thống khác đó là hệ thống y tế tư thì chúng ta có thể nói sau. Nhưng riêng về hệ thống Medicare thì chủ yếu là tập trung bảo hiểm cho toàn dân về các vấn đề về bệnh viện, về vấn đề chăm sóc sức khỏe, về y tế và một số vấn đề về vấn đề thuốc thang nữa. Giả sử như là một người Úc đây có thẻ Medicare mà các quý ông bà hoặc anh chị mà vào bệnh viện thì bệnh viện, ta nói là bệnh viện công, thì chính phủ sẽ trả toàn bộ cái số tiền đó. Nếu mà quý vị đến các phòng mạch khám hoặc là đi bác sĩ chuyên khoa thì Medicare chính là trả có thể hầu hết hoặc có thể toàn bộ, tùy theo trường hợp của bác sĩ đó tính tiền như thế nào. Và thứ ba, tức là như mình Hiệp nói, đó là thuốc thang. Như các bạn thấy, khi chúng ta mua thuốc nhiều lúc có cái giá bản giá khác nhau, có người phải trả 35 đồng, 37 đồng, có người trả có 6 đồng. Đó chính là Medicare đã trả bớt tiền cho chúng ta về cái toa thuốc đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hiệp. Nếu vậy thì Medicare sẽ chi trả những mục nào hoặc là những cái căn bệnh nào thì được Medicare chi trả, còn những cái bệnh nào khác thì lại không, thì chính phủ sẽ không chi trả hoặc là chi trả một phần thôi vậy anh?
Về Medicare thì nó trả hầu hết hoặc là toàn bộ, tùy theo tình huống như mình nói, là về vấn đề mà lệ phí khám bác sĩ và các chuyên khoa. Thứ hai nữa là về các thử nghiệm máu hoặc là chụp X-ray hoặc cái CT scan, những cái scan cho cơ thể mình. Một số vấn đề về khám mắt, có một ít kết về cái thủ thuật về răng thôi chứ hầu như răng thì không có. Và cũng có thêm nữa là một số cái hệ thống y tế người ta gọi là care plan, tức là những cái mà bệnh chăm sóc cho những cái bệnh mãn tính, như là ví dụ bệnh nhân có tiểu đường hoặc là có cao huyết áp và một số bệnh đau cơ xương khớp, mà khi mà đủ tiêu chuẩn thì bác sĩ sẽ refer, sẽ viết thư bạn đến những cái chuyên khoa, một số cái chăm sóc y tế khác như là physiotherapist, tức là vật lý trị liệu, thì các bạn cũng sẽ được giảm giá có thể 5 lần hoặc tùy theo cái care plan ở dưới đó. Về mặt Medicare không có cover cho những cái tính toán sau. Thứ nhất là Medicare không cover cho cái vận chuyển về ambulance, tức là cái dịch vụ xe cứu thương. Cái này các bạn phải chú ý nha, rất nhiều người có hiểu lầm đó, tức là Medicare không trả cho xe cứu thương, nhưng mà xe cứu thương sẽ có thể miễn phí cho trường hợp các bạn có thẻ giảm giá, tức là healthcare card, hoặc là một số trường hợp các bạn đóng bảo hiểm tư. Thứ hai nữa là Medicare không trả cho những cái dụng cụ thiết bị để nghe, tức là trợ thính. Tuy nhiên, chính phủ lại có những chương trình khác để cover cho vấn đề đó. Đa số các vấn đề về răng thì Medicare không có tài trợ hoặc là chi trả cho.
Nếu vậy thì nếu mà người Việt mình đi khám ở những phòng mạch đông y hay là thuốc mắt này nọ thì cái đó cũng không nằm trong Medicare luôn đúng không anh?
Đúng không. Trong cái những cái gọi là complementary hoặc là Chinese medicine, tức là những thuốc đông y và những thuốc đặc biệt thêm, thì ngoại trừ một số ít mà trường hợp order trực tiếp với bác sĩ thì cái này hầu như không có được tài trợ.
Nếu vậy thì thời gian claim lại Medicare là bao lâu vậy anh?
Cái thời gian Medicare claim lại thì immediately, tức là tùy theo cái cách mà mình muốn Medicare trả lại bao nhiêu thôi. Ví dụ như là một số người, chẳng hạn như là bạn đi khám ở bác sĩ thì một số, nếu họ gọi là billing trực tiếp, tính tiền trực tiếp với Medicare thì bạn không có mất đồng gáp nào hết. Nhưng một số trường hợp lấy gáp thì có hai trường hợp là bạn có thể ra Medicare lấy lại, hoặc ngay trong các cái phòng khám hoặc phòng mạch đó, hoặc là những cái bác sĩ chuyên khoa đó, người ta có thể lên trực tiếp đưa cái thông số của bạn cho Medicare thì Medicare có thể trả tiền bằng kinh chuyển trực tiếp cho các bạn. Cái thời gian claim là tùy theo thôi. Ví dụ như là một người không có sổ băng thì có thể chính phủ phải thông qua cái hình thức gửi lại cái check cho bạn, nhưng mà hầu như bây giờ người ta không dùng cái đó nữa. Tức là ai có sổ băng cho chính phủ thì chính phủ sẽ trả theo đúng cái bảng giá quy định của chính phủ, sẽ trả ngược lại.
Trong cái cuộc bầu cử sắp tới thì mọi người nghe nói rất là nhiều về Medicare rebate, rồi còn Medicare Freeze nữa. Thì không biết là anh có thể giải thích cho mọi người rõ hơn về cái vấn đề mà hai đảng đang tranh cãi hiện nay không ạ?
Cái vấn đề đó thì có lẽ dễ hiểu hơn, bởi vì ai cũng biết là cái chi phí của y tế thì càng ngày càng nhiều. tức là cái gọi là budget càng ngày nó càng cao lên, và cái tài trợ của chính phủ cho Medicare thì càng ngày càng khó khăn, bởi vì chúng ta biết là kinh tế nó không có phải dễ như ngày xưa nữa. Chính vì đó nó mới xảy ra cái chuyện là một người ta dùng cái debate, tức là cái tranh luận với nhau để làm sao mà lấy lòng được cử tri, và hoặc là làm sao mà chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Thì về mặt liên đảng á, thì theo dự kiến thì họ vẫn đang dự trù là free, tức là Medicare rebate free, người ta không có tăng tài trợ cho các cái claim về dịch vụ y tế. Còn bên lao động thì người ta đang đưa ra dự kiến là người ta sẽ gỡ cái free này ra, tức là người ta sẽ tăng cái tiền của bác sĩ được claim theo cái tỷ số index, tức là chỉ số lạm phát. Nói thế này cho các bạn hiểu, thì ví dụ như là hiện tại từ tháng 7 năm 2014 đến giờ thì chính phủ không tăng tiền claim cho bác sĩ. Mình nói một consultation, tức là một cái trường hợp khám bình thường nhất với một người bác sĩ gia đình, thì là khoảng chừng 37 đồng 5 sen, thì đến từ 2014 dự kiến đến năm 2020 vẫn sẽ không tăng. Trong khi đó, điều hành một cái phòng mạch thì người ta vẫn phải trả tiền tăng lương cho nhân viên, mua thêm các dụng cụ y tế, và tất cả đều hầu như là đều tăng giá hết. Nhưng mình không có tăng tiền thì cái đó sẽ làm khó khăn cho các nhân viên y tế. Nhưng ngược lại, nếu mà tăng những cái đó lên thì cái chi phí nó sẽ thành rất là cao, bởi vì nó dự kiến là khoảng chừng, nếu như mà không thay đổi gì thì có thể nó tăng rất là cao. Nó dự kiến là đến năm 2016-17 mà không cẩn thận là nó tiêu tốn đến 23.6 tỷ, tức là cái con số y tế chi phí rất là cao.
Dạ, nếu vậy là đó là về mặt các bác sĩ gia đình. Còn nếu về mặt bệnh nhân thì họ sẽ bị ảnh hưởng gì trong cái chính sách này vậy anh?
Cái chính sách này đưa ra thì thực ra không ảnh hưởng đến bệnh nhân. Tuy nhiên, nó gián tiếp và nó có thể rất lớn. Vì nếu như chính phủ không có tăng claim cho cái bác sĩ, cho dù là bác sĩ gia đình hay là bác sĩ chuyên khoa, thì có thể rất có khả năng cao là một số bác sĩ sẽ chuyển qua từ bóp vi linh, người ta sẽ đi qua trực tiếp, là người ta sẽ tính tiền trực tiếp cho bệnh nhân, người ta có thể tăng cái mức tùy người ta thôi. Mình lấy đơn cử như là cái Hiệp hội Y tế của người Úc, bác sĩ Úc, gọi là AMA, người ta dự tính là với cái số tiền mà đang rebate, tức là claim bây giờ, thì chỉ có được có khoảng bằng 50% cái cost thôi. Chính vì vậy thì nếu mà một số bác sĩ người ta bảo không, nếu mà tôi không thể điều hành nổi cái cơ sở y tế của tôi, thì tôi sẽ phải tăng giá lên và người bệnh nhân sẽ phải chịu cái chuyện đó.
Như vậy là bệnh nhân sẽ phải trả cái khoản tiền mà dư ra phải bù vào, đúng không anh?
Dạ, cái đó nó gọi là gap. Đấy là nếu mà nói đúng ra thì nó rộng hơn một xíu. Thì như người ta đều biết là hiện nay là đa số các phòng mạch hoặc là các phòng khám là bóp vi linh. Tức là bóp vi linh là người ta đi thêm tiền trực tiếp với chính phủ, thì bệnh nhân không có phải trả gap. Nhưng đã có nhiều phòng mạch, nếu các bạn đi ở city hoặc là đi một cái số vùng hay ngay cả ngoại thành thôi, nhưng mà một số bác sĩ người ta đã trực tiếp tính tiền rồi, thì lúc đó bạn sẽ phải trả cái gap. Ví dụ như là đi có người thì lấy 50 đồng, bạn có thể claim lại được khoảng 37.05 đồng, hoặc là một số người có thể lấy 70 đồng. Đó là quyền của mỗi phòng mạch và chính phủ không có can thiệp vào chuyện này.
Nếu vậy anh có thể giải thích thêm một chút xíu về cái việc book billing nghe được không ạ? Tại vì cái đó đối một số người Việt ở đây thì họ vẫn nghĩ là y tế là do chính phủ lo, cho nên đi khám bệnh lúc nào cũng là miễn phí. Cho nên khi mà nói tới cái chuyện book billing thì có thể là một số người sẽ hơi khó hiểu, thì anh có thể giải thích thêm một chút xíu về chuyện đó được không ạ?
Cái đó câu hỏi rất là hay. Vì đa số người Việt chúng ta đều nghĩ là đi dịch vụ y tế ở đây free. Thực ra không có dịch vụ nào free hết, mà là do chính phủ trả tiền cho bác sĩ làm việc mà thôi. Mình nói đơn cử một trường hợp, mình chia ra các trường hợp khác nhau. Trường hợp thứ nhất, ví dụ như là cái ông bà đi khám ở một bác sĩ mà người ta bóp vi linh, thì rõ ràng khi mà bệnh nhân khám với bác sĩ xong thì bệnh nhân ra không phải trả thêm đồng nào hết. Thực ra là trường hợp bóp vi linh hoàn toàn. Nhưng mà một số phòng mạch sẽ lấy bóp vi linh theo thời điểm nhất định, tức là người ta không có bóp vi linh vào cuối tuần chẳng hạn. Như vậy khi các bà sẽ không thấy lạ trường hợp khi đến khám bác sĩ xong ra phải tính tiền và lấy và claim lại ra đến Medicare để mà claim lại tiền. Một số phòng mạch thì hoàn toàn không có bóp vi luôn, tức là người ta ra giá khoảng chừng ở trong city, người ta nói có những cái phòng mạch lấy 90 đồng thì các bạn cứ phải trả 90 đồng. Và vì chính phủ đã set up một cái nó gọi là MBS, tức là cái tiền cơ bản để mà mỗi cái dịch vụ được trả cho mỗi bác sĩ, thì bạn trả cho bác sĩ bao nhiêu, bạn chỉ có đến Medicare chỉ claim lại được 37.05 thôi. Hiện nay thì hầu như các cái phòng mạch của bác sĩ Việt đều dùng bóp vi linh hết, cho nên là chúng ta không thấy cái đó, không thấy cái khác nhau. Nhưng mà nếu như giả sử tất cả các phòng mạch sẽ đổi, người ta sẽ đổi hướng thành ra private, thì lúc đó sẽ ảnh hưởng rất là nặng nề.
Nếu vậy là chính là trong cái ngân sách năm nay mà cái việc chính phủ quyết định chi tiền bao nhiêu cho Medicare đó, từ từ rồi nó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới những người khám bệnh, đúng không? Mà khi mà những cái bác sĩ gia đình không thể nào mà trụ nổi thì họ phải chuyển qua việc trả tiền bệnh nhân, và sau đó thì bệnh nhân sẽ phải claim lại sau với Medicare, đúng không anh?
Đúng, câu đó rất là đúng, bởi vì nếu như chính phủ không tăng tiền cho bác sĩ thì khả năng một số sẽ có tăng thêm cái số lượng cái bác sĩ sẽ chuyển qua không có tính bóp vi linh nữa, tức là người ta sẽ tính gap. và cái số gáp đó là người bệnh nhân phải trả, thì lúc đó nó đã ảnh hưởng đến cái kinh phí của gia đình. Tức là nếu mà thay bằng người ta mình đi khám bác sĩ không mất tiền, thì bây giờ mình đi khám bác sĩ thì lại mất tiền. Tuy nhiên nói vậy cũng nói mặt khác, tức là nếu giả sử như mà nếu mà chính phủ cứ tăng lên thì như Hiệp nói lần trước, thì cái kinh phí của nhà nước dành cho y tế lại quá cao, thì lúc đó chính phủ cũng không tài trợ được. Thành ra hiện nay vẫn đang nửa này nửa kia. Bên lao động thì nói là nếu mà người ta tăng lương cho bác sĩ thì ngược lại theo dự tính thì trong vòng 6 năm thì tốn xếp được khoảng khoảng 2 tỷ 8. Nhưng mà nếu mà làm như vậy thì lấy tiền ở đâu ra để bù cái đó? Đó là một cái vấn đề lớn.
Nếu mà thẻ Medicare của mình bị mất hay là bị đánh cắp thì mình phải làm gì thưa anh?
Về mặt nguyên tắc thì cũng dễ lắm. Thế là các bạn có thể đến bất kỳ cái đơn vị, cái văn phòng Medicare nào thôi. Thì lúc đó mình sẽ, người ta sẽ làm cho mình lại một thẻ khác. Vì cái việc mà có thẻ Medicare rất là quan trọng, vì khi mình như đã nói thì hầu như các cái dịch vụ ở Úc thì đều căn cứ vào Medicare để mà các quý vị có thể claim lại tiền, hoặc là nếu mà khám ở cái phòng mạch Brooklyn thì không phải trả tiền. Như vậy chúng ta nên có thẻ mới. Cái việc mà một số người thấy rằng cái thẻ Medicare nó không làm ra tiền trực tiếp, cho nên là một số người mất và không quan tâm, cái đó sẽ là sai. Bởi vì đã có nhiều trường hợp cái một số đối tượng xấu người ta nhặt được thẻ Medicare người ta có thể dùng. Đặc biệt là nếu người đó mà cũng quen biết mà có thể biết được cái ngày tháng năm sinh của các bạn nữa, nhất là các bạn dùng trên Facebook lịch tung tin ngày tháng năm sinh của mình, thì cộng với Medicare và ngày tháng năm sinh người ta có thể đến bất kỳ phòng mạch khác, phòng mạch nào người ta khám. Có một cái chỗ gáp hở chỗ này là nhiều khi các cái phòng mạch không kiểm tra bằng lái, cho nên trên thẻ Medicare không có hình mặt của bạn, cho nên là nhiều người họ vẫn dùng theo mục đích phi pháp. Ví dụ như là họ dùng đó họ mua thuốc, hoặc là họ xin thuốc, những thuốc những có thể gây nghiện, hoặc những cái thuốc mà có rất là lợi về mặt kinh tế một cái góc độ nào đó. Thì để về lâu về dài thì những cái đó là chủ nhân sẽ, nếu mà không báo chính phủ thì sẽ bị ảnh hưởng, là tự nhiên mình liên quan đến cái chuyện là nó illegal, một cái gì đó là bất hợp pháp trong cái vấn đề đó mà mình không làm. Cho nên nếu mình mất mình báo chính phủ, và có thể chính phủ người ta sẽ làm lại cái cả khác cho mình, và người ta sẽ lưu cái record là mình đã báo họ là mình mất.
Thưa quý vị, trong năm qua, hệ thống phúc lợi của Úc đã có một số thay đổi, trong đó có bao gồm Medicare. Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị truy cập vào trang mạng của Ủy ban Bảo hiểm Y tế HIC tại địa chỉ www.hic.gov.au/Medicare Initiatives. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 7 sắp tới, Medicare sẽ ngưng trả check cho bệnh nhân mà chỉ trả qua chuyển khoản ngân hàng. Để bảo đảm quyền lợi của mình không bị ảnh hưởng, chính phủ Úc khuyến nghị các chủ thẻ Medicare nên đăng ký tài khoản ngân hàng của mình với Medicare thông qua MyGov, qua điện thoại hoặc ghé thăm văn phòng Medicare tại địa phương. Thông tin bằng tiếng Anh về Medicare có tại đường dây dịch vụ thông tin Medicare 132011 và các ngôn ngữ khác tại đường dây dịch vụ thông tin điện thoại đa ngôn ngữ Medicare 131202. Chương trình Sức khỏe là vàng tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Nếu quý vị có những thắc mắc về y tế hay sức khỏe, hãy gửi câu hỏi cho Ban Việt ngữ tại trang Facebook www.facebook.com/sbsvietnamese.